thánh thần của Chúa trong điện chúng con, thánh thần của khôn ngoan được sự hiểu biết và thánh thần của lòng yêu mến trên chúng con cùng với Chúa trong thời gian giáo lý này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria.
Để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phước là hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà cùng phước là thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse
cầu cho chúng con.
Cha thánh nhân phong xuống các thánh và các chân phúc trong dầu.
Chúng
con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đảng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Amen.
Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hôm trước chúng ta đã khai mở về danh của Thiên Chúa và các nguồn của để chúng ta khi học nói về học giáo lý, học về Chúa thì có 5 cái nguồn. Thứ nhất là Thánh Kinh, thứ hai là truyền, thứ ba là giáo luật, thứ bốn là phong vụ, thứ năm là cộng đồng ở cấp hội thánh gọi là cộng đồng, cấp tỉnh giáo gọi là công hội, cấp trung ương gọi là tổng công hội. Hôm trước chúng ta mới có chỉ là câu 1 thôi ạ. Phải không? Ý định của Thiên Chúa về con người là gì? Chúng ta vào chương 1. Con người có khả năng đón nhận Thiên Chúa. Anh em đọc câu của Thánh Agustino này đọc chung nhé. Lạy Chúa, Chúa vĩ đại và rất đáng cao tụng. Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa và tâm hồn chúng con không miễn nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Thánh Phaolô, Thánh Augustino với kinh nghiệm là con người đi tìm Chúa đem em tỷ này. Thánh Augustino, nếu anh em tìm hiểu về cuộc đời của Ngài đó là người ta cứ thường là khi nói về Augustino là người ta nghĩ rằng Thánh Augustino là có một cuộc đời ăn chơi đúng không? Nói như vậy là còn hơi phiến diện cho Ngài. Augustino thuở ban đầu là một con người khao khát đi tìm kiếm chân lý. Và nhưng vì Ngài đi tìm kiếm sai đường thôi, Ngài tưởng rằng là nhầm lẫn là tìm kiếm chân lý, con đường chân lý đó là vào con đường yêu đương rồi lấy vợ sớm hay có con sớm, hay là nói một con ngữ như ngày hôm nay là gọi là có đâu được ăn chơi, tưởng là đi vào con đường đó. Mà nhóm Manike từ bây giờ, cái nhóm lạc giáo thời bây giờ chủ trương là đi tìm hạnh phúc là đi vào con đường đó. Nếu mà trong thời chúng ta bây giờ, nhóm lạc giáo là nhóm gì bây giờ này? Nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Bà, rồi nhóm gì nữa? Nhà Đức Chúa Cha. Đấy, Nhà Đức Chúa Cha, mà cái Nhà Đức Chúa Cha hay là Hội Thánh Đức Chúa Trời Bà, Hội Thánh Bảo Lộc, tức là Nhà Đức Chúa Cha đó. Thì có những thời nào thưa anh em cũng có những nhóm lạc giáo như thế, và Augustino đã theo cái nhóm lạc giáo Manichi. Nhưng mà Augustino đi vào con đường đó thì Augustino khám phá ra là đâu hạnh phúc đâu, không hạnh phúc. Chứ không phải Augustino rằng ăn chơi giống như là mấy anh chị kê rồi xong mình rồi không học hỏi gì đâu. Augustino là một người thông minh, có học, tri thức, thầy giáo mà là chuyên khoa về hùng biện và ngôn ngữ. Augustino kiệt xuất lắm, chỉ có đường đi lạc đường thôi. Thì một con người có lòng khao khát đi tìm chân lý như vậy thì Chúa sẽ có cách để đưa trở về. Còn mà một cái anh làm biếng mà không có học, không có đọc sách, không làm gì cả thì cái đó là khó chịu hơn nhiều, khó. Còn đây là người của nhà trí thức thì Chúa đưa về. Thì như vậy hôm nay chúng ta có một vị thánh lấy lời trong một thánh là Augustino. Nên tại sao con người lại khao khát tìm kiếm Thiên Chúa ở cái chỗ này? Và lấy hình ảnh của Thánh Augustino, chúng ta đọc này. khi tạo dựng con người theo hình ảnh của mình, chính Thiên Chúa đã khắc ghi vào trong tâm hồn họ sự khát khao nhìn thấy Ngài. Như vậy là trong con người chúng ta đó có một khát khao nhìn thấy Thiên Chúa, mà trong các mỗi phút thứ mấy, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch thì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Mỗi phút thứ 6 hiến chương nước trời. Cho nên chính Thiên Chúa đặt trong tâm hồn con người chúng ta một cái sự khao khát Thiên Chúa mà không ai có thể lấp đầy được, không có gì có thể lấp đầy được. Ở tuổi này này, ở tuổi các chú đây này, là cái mà các chú khao khát đi tìm, đó là cái đi tìm theo hiện tượng, đó là tình cảm tự nhiên. Thấy o nào đẹp là chiêm ngắm cái đã. Đây, tình cảm tự nhiên. Và tưởng đó là được thỏa mãn, nhưng không, bởi vì chúng ta thấy này, những người lập gia đình hiểu một nghĩa tự nhiên là sống đời sống vợ chồng là hai người ở phương diện tự nhiên là một xương một thịt, nhưng mà những người sống đời sống gia đình lại là những người khao khát đến Thiên Chúa lấp đầy hơn bao giờ hết. Bởi vì khi mà đã có kinh nghiệm sống đời sống vợ chồng rồi đó, thì mới thấy rằng là Thiên Chúa vẫn để trong lòng con người một cái khoảng trống mênh mông, mà chỉ nơi đó Thiên Chúa mới lấp đầy. Cho nên chúng ta thấy đi lễ nhà thờ là những người đạo đức, và đời tu của chúng ta được củng cố là nhờ đạo đức bình dân của những người giáo dân đó. Chứ nếu không có họ chúng ta không có đời tu đâu. Cho nên đừng bao giờ coi là chúng ta thuộc một giai cấp cao hơn hay là mình ngon hơn được Chúa gọi, không phải, mà là khi đi tu chúng ta sống đời tu và chúng ta được nâng đỡ nhờ đời sống đức tin của anh chị em nhân dân. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Cầu của giáo phận Thái Bình, đức cha mới tiến cử chưa phong chức ạ, ngài trước khi được làm giám mục thì ngài là giám đốc chủ viện ở Thái Bình. Trước khi làm giám đốc chủ viện thì ngài là chánh sứ của giáo sứ Cao Xá ngoài Hưng Yên. Có lần anh ở Hà Nội thì đi với đoàn đại phúc của cha Nam Phong về đó giảng đại phúc một tuần, hứng khởi lắm, thích lắm. Rồi 2018 khi mà ngài làm giám đốc đại chủ viện rồi thì ngài đợt đó 2018 có một bộ giáo sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức một cái khóa seminar mùa hè tổ chức tại Đại chủ viện Xuân Lộc dành cho các nhà đào tạo toàn quốc. Nhà dòng mình thì có hai cha là cha Nguyễn Cao Quý và anh được cha giám tỉnh về đi học. Thì học ở đó 2 tuần và học đúng thời điểm mà World Cup xảy ra, World Cup. Cho nên ban ngày thì hội thảo 2 tuần mà ban đêm là xuống hội trường với World Cup. Nhớ Pháp đá với Croatia ở chung kết à. Thì gặp lúc đó gặp lại cha giám đốc là cha Cầu thì mới hỏi thăm ngài. Thì về giáo xứ này mà lớp xứ trước đây là đại phúc thì ngài nói cha biết không, khi mà đi quay xứ như vậy đó, cái tinh thần của giáo dân đó, họ củng cố đức tin cho mình vô cùng. Đó là những người đạo đức. Có khi mình là cha xứ có khi mệt mỏi buổi sáng mình ngủ đâu dậy đâu, thế mà giáo dân họ đến sớm, họ mở cửa nhà thờ rồi họ đánh chuông rồi họ đọc kinh. Chính cái sự làm đạo đức của họ thôi thúc mình và lôi mình đi, nâng mình lên, kéo mình đi. Chứ không phải đời tu lúc nào cũng hăng hái đấy, thưa các anh em. Có những lúc công việc nó cuốn vào mệt mỏi. Và chính dân dân củng cố được thì đời sống đức tin cho chúng ta. Và như vậy ở đây Chúa lấp đầy hiểu nghĩa là, theo nghĩa là trong mỗi cung lòng chúng ta có một cái khao khát Thiên Chúa thẳm sâu. Cho nên Thiên Chúa vẫn không ngừng lôi kéo họ đến với mình để họ được sống và tìm được nơi Ngài chân lý và hạnh phúc viên mãn mà họ không ngừng tìm kiếm. Vì vậy, bản chất và tự do của ơn gọi của mình, con người là một hữu thể tôn giáo. Hữu thể là từ của triết học, mà hữu thể ở đây được đặt ở trong thần học, đó là con người là hữu thể thần linh, nhân linh ư vạn vật. Nhân linh ư vạn vật tức là con người mới có khả năng tâm linh, còn con vật thì không có. Con vật chỉ sống bằng cảm xúc chứ không có lý trí. Còn con người có lý trí, có linh hồn, cho nên con người có khả năng suy tư và có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa, nhận biết Thiên Chúa. Cho nên ở đây gọi là con người là một hữu thể tôn giáo. Hữu là có, thể là cơ thể của chúng ta, mà ta nói một cách triết học rất là uyên thông là hữu thể. Mà muốn học triết học và hiểu thêm nhé. Bây giờ mấy mẹ phải có khả năng đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Mối liên hệ mật thiết và sống động này với Thiên Chúa đem lại cho con người phẩm giá căn bản của mình. Đây, hôm trước đã nói về nấc thang của sự sống chưa nhỉ? Chưa. Thôi chúng ta vẽ chút. Hả? Nói chưa?
Nói lại cho anh em nghỉ trước
anh em biết. Đúng rồi. Anh em mới vô mà. Cho nên học cái hay ở chỗ là anh em mới sẽ được học cái mới, và anh em cũ thì sẽ gọi là confirm lại cho nhớ hơn. Thiên Chúa tạo dựng theo cấp độ đây này, bắt đầu là vật chất này. Đấy, vật chất thì là vô tri đúng không? Lên này, lên vật chất cộng với thảo mộc này, thảo mộc thì có sự sống rồi đúng không? Thảo mộc có sự sống chưa? Rồi chúng ta đây có vật chất này cộng với sự sống thì là thảo mộc đó, cộng với động vật đấy, động vật là cao hơn động vật. Động vật thì có gì nhỉ? Động vật thì có thần kinh. Động vật là có thần kinh, bởi con vật nó có máu. Vật có máu, vật chất này, rồi sự sống này, thần kinh này, linh hồn. Rồi vậy con người chúng ta lại có linh hồn cao hơn một đấy. Con người chúng ta lên được cấp độ linh hồn, mở ngoặc Adam cũ. Rồi bắt đầu lên một cấp mà chúng ta đang hiện diện đây này, vật chất, sự sống, thần kinh. Con vật chỉ nằm trên đây thôi. Bây giờ linh hồn. Rồi Chúa Giêsu, linh hồn này được kết hợp với Chúa Giêsu là Adam mới. Đấy, đây là tiến trình của tạo dựng đây, đi từ cấp dưới lên. Một biểu đồ này thôi là anh em dạy một bài giáo lý rồi, về sự sáng tạo rồi. Thấy vật chất là hư vô và không có sự sống. Đây, bàn ghế nhà cửa vật chất là thuộc về thế giới vật chất. Bây giờ cây cối thảo mộc, trong cây cối thảo mộc có yếu tố vật chất không? Có. Và trong cây cối thảo mộc có yếu tố sự sống không? Có. Đấy. Hoa giả khác với hoa thật là gì?
Đấy.
Hoa thật thì héo, đúng rồi, còn hoa giả thì nguyên. Tức là có sự sống, không có sự sống, tức là có sự phân hủy. Cho nên hoa thật thì mới cắm được 2-3 ngày thì nó sẽ hư, còn hoa giả thì cứ để cả năm được. Rồi lên một chút là đến động vật. Động vật thì có vật chất này, có sự sống này, có thần kinh. Cho nên khi mà các nhà y khoa thực hiện các cuộc thí nghiệm để làm vaccine thì họ bắt những con chuột. Khi mà họ thử nghiệm vaccine COVID-19, họ bắt những chú chuột để thử. Và họ tiêm vào trong những chú chuột bạch đó 2-3 mũi vaccine. Thì các chú chuột bắt đầu phát sinh những tế bào gọi là tế bào tăng động. Và các chú chuột vui nhảy múa vô cùng. Nhưng mà khi hiểu rằng bây giờ họ sẽ làm những cái thí nghiệm này, đó là khi chích vào 3 mũi vaccine cho chuột, là nếu như vaccine ấy là có hiệu quả thì bây giờ ta chích 1 mũi COVID vào trong một chú chuột đã có 3 mũi vaccine thì xem phản ứng làm sao. Thế là sau khi đã chích cho 3 mũi vaccine vào trong chú chuột rồi, và bây giờ tiêm 1 liều COVID vào, hiểu rằng là chú chuột đó nhiễm COVID, thế thì sau khi tiêm vào, tất cả các chú chuột đấy lăn đùng ra chết hết. Đây là báo cáo của các nhà khoa học chân chính đấy nha, chân chính. Lề phải, lề trái nha, phản biện. Còn lề phải là cứ lề phải là cứ nói à, vaccine tốt lắm, chúng ta chích vào sẽ tăng sức đề kháng và như vậy chúng ta nhiễm COVID không chết, nhưng nhiễm COVID vào vẫn chết như thường. Thế thì họ lấy đó là chỉ nói ví dụ thôi. Còn khi mà thử nghiệm các loại vaccine, không chỉ vaccine COVID đâu, các loại vaccine, thì họ lấy con vật để thử nghiệm trước. Con vật vẫn chỉ mới dừng lại ở thần kinh thôi, chưa có khả năng nhận biết Thiên Chúa. Nhưng mà Thánh Phaolô nói một chỗ này này: vũ trụ ngóng ngóng và mong chờ được lãnh nhận ơn cứu độ. Còn Chúa Giêsu thì nói rằng là anh em hãy đi rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Tức là tin mừng không chỉ loan báo cho con người mà loan báo cho tất cả những môi trường đó mình sống. Và khi chúng ta sống trong một môi trường mà có tin mừng, có tình thương, và trong môi trường đó những con vật chúng ta nuôi thì nó cũng được hưởng cái tình thương đó. Anh nhớ nếu chúng ta nuôi chó ở đây mà chúng ta sống trong một môi trường hiền hòa, bảo đảm những con chó đó rất là thân thiện và không có ác tâm, không gặp người lạ nó cắn không. Còn gia đình nào mà giữ một con chó thấy không, thấy chưa, thấy rồi, giữ, tức là gia đình nào mà tính tình giữ một con chó, chó giữ vô nhà là nó gầm gừ làm giữ lắm. Cho nên cái sự tâm tư của con người nó lan tỏa đến con vật. Cái ta nuôi lên này, nhớ phục sinh năm nào, phục sinh mùa Covid nhỉ? 20. Năm đó là cách ly toàn xã hội rất là bức bí. Nhưng mà đến đêm phục sinh đó, chúng ta cử hành đến phục sinh trong nhà mình đây, rồi một ít giáo dân họ tham dự vô. Mà khi mà lễ phục sinh xong, cái bể cá nó như nhảy bừng, nó vui, nó nhảy bầm 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 bầm. Và đêm đó một chú chó, một chú cá to nhất vui quá phóng ra ngoài, sao mai chết mất. Tiếp rồi là tiếp, to nhất trong đàn luôn. Thánh Anton Barova, ngài đi giảng và có cái khi người giảng người ta không có để ý, người ta không nghe, ngài ra bờ sông và đứng người giảng cho cá, cá đến vẫy đuôi nghe phất phới vui mừng. Cho nên tin mừng của Chúa có sức lan tỏa không chỉ cho người, con người đón nhận, mà cả môi trường sống các con vật đón nhận cũng hân hoan. Rồi con người chúng ta đây lên cấp nữa, là con người thì có vật chất này, có sự sống, có thần kinh và có linh hồn. Linh hồn mà chưa được rửa tội đó thì thuộc về Adam cũ. Còn linh hồn chúng ta được rửa tội rồi thì có Chúa Giêsu Adam mới. Chỗ đó là đỉnh cao hơn cứu độ đó. Chỗ đó đỉnh cao. Như vậy là sự sáng tạo phát triển đi từ dưới lên trên. Anh em nhớ điều đó nha. Câu 3: với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có thể nhận biết Thiên Chúa không? Khởi đi từ công trình tạo dựng, nghĩa là từ thế giới vật chất và con người, con người có thể dùng lý trí cũng nhận biết cách chắc chắn có Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích của vũ trụ, là sự thiện hảo tối cao, là chân lý vẻ đẹp vô cùng vô tận. Đấy, chân lý vẻ đẹp vô cùng vô tận và Thiên Chúa là sự thiện hảo. Cho nên cái câu mà các anh em học hỏi Thiên Chúa là đứng nào, thì Thiên Chúa là đứng tự hữu thiên liên hằng có, toàn năng toàn thiện, tình yêu sự sống chung thủy vô chung, lòng thương xót tuệ ái, thành tín chậm giận, ái giàu tình thương và đời đời vĩnh cửu vô tận. Đành cho này, có một em nhỏ nó hỏi Đức Thánh Cha Francisco đó, anh em còn nhớ câu hỏi đó không? Papa, what God had done before create the world? Papa, Thiên Chúa làm gì trước khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ? Đức Thánh Cha nói, đấy, các bậc cha mẹ thấy không? Con cái của chúng ta nó hỏi có khó không? Quá khó. Thiên Chúa làm gì trước khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ? Và Ngài trả lời một cách rất là dễ dàng mà đầy tính thần học và ai hiểu. Ngài nói, before creating the world, God loves the world. Trước khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa yêu vũ trụ, Thiên Chúa yêu thế giới. Mở chỗ này anh em đọc Tin Mừng Gioan chương 3 câu 16. Mở Tin Mừng Gioan chương 3 câu 16. Gioan chương 3 câu 16. Đọc Gioan chương 3 câu 16 nhá. Đọc chung nhá. 2, 3.
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi là ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời.
Đấy, Thiên Chúa yêu thế gian. Yêu thế gian. Đây là, anh em biết là người tin lành, người tin lành rao giảng Tin Mừng rất là hiệu quả ở chỗ là nhớ câu, nhớ chương vênh vách, và chính vì việc nhớ đó có một sự xác tín và đầy thánh thần và không sợ để nói về lời Chúa. Cho nên anh em cứ thuộc lời Chúa từng câu từng chương đi, lợi vô cùng. Lợi là khi anh em soạn bài chầu, anh em soạn bài giảng hay là soạn bài chia sẻ giáo lý, không sợ mình mất nguồn mà anh em nhớ chỗ này nhớ chỗ kia, nó móc lại trở thành một bài giáo lý liền ngay tức khắc. Câu số 4 nha. Chỉ với ánh sáng tự nhiên của lý trí, con người có đủ khả năng để nhận biết mầu nhiệm Thiên Chúa hay không? Chỉ với ánh sáng của lý trí, con người sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhận biết Thiên Chúa. Hơn nữa, tự mình con người không thể nào đi vào mầu nhiệm sâu thẳm của Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa muốn soi dẫn con người bằng cách mặc khải cho họ, không những về những gì vượt quá sự hiểu biết của nhân loại, mà cả về những chân lý, tôn giáo và luân lý tự chúng vốn không thể vượt quá khả năng lý trí. Như vậy, mọi người có thể biết được những chân lý đó cách dễ dàng, chắc chắn và không sai lầm. Đây, nếu mà chỉ dựa vào lý trí của con người thôi, thì con người rất khó để nhận biết Thiên Chúa nếu như Thiên Chúa không tỏ mình ra. Ở chỗ này nó là Thiên Chúa mặc khải. Mặc khải, mặc khải là gì? Mặc là gì? Khải là gì? Bây giờ về này, anh em thấy cô dâu trong ngày cưới mà trước khi đức dâu đội cái lúc mà che cái voan lại không, cái van che trước mặt á, khi mà che như vậy đó thì cái mặt cô dâu chúng ta thấy nhưng mà thấy không rõ ấy, nhưng mà khi che lại, nhưng mà khi đến hai bên bố của cô dâu giao cho chú rể và hai bên giao nhau rồi xong rồi mới mở tấm voan lên và thấy mặt cô dâu một cách rõ ràng. Mặc khải tức là vén mở Thiên Chúa trong thời cựu ước. Đây, bây giờ chúng ta nói về sự tin và không tin đi. Tại sao nhóm Sa Đốc lại đến chất vấn Chúa Giêsu về sự sống lại, còn nhóm Pha-ri-sơ bị phái thì tin vào sự sống lại? Vì ở chỗ này nhóm Sa Đốc tin vào năm cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, gọi là Ngũ Thư, gồm sách gì nhỉ? Sáng Thế, nhớ nha, nói lại này:
Sáng Thế, Sơn Hành, Lê Vi, Dân Số, Lê Vi.
Trong năm cuốn sách này chỉ có một chỗ hé mở thôi về Thiên Chúa, là Thiên Chúa của sự sống. Anh em lấy Xuất Hành chương 3, mời sách Xuất Hành chương 3. Giờ sách đi em. Đấy, giờ Kinh Thánh thú vị vô cùng. Xuất Hành chương 3. Đấy, đúng rồi, đọc nhưng mà vẫn luôn phải giờ lại em. Xuất Hành chương 3. Bụi gai bốc cháy. Này, anh em lấy chỗ câu 13 đó, mà khải danh Thiên Chúa đó, chưa? Thấy mà khải chưa? Rồi đọc.
Ông Môi-se thương với Thiên Chúa. Bây giờ con nhìn cả con cái Israel và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên tớ ấy là gì, con thì con sẽ nói với họ làm sao. Thiên Chúa phán với ông Môi-se: Ta là đấng hiện hữu. Người phán: Người nói với con cái Israel thế này: Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môi-se: Người sẽ nói với con cái Israel thế này: Đức Chúa là Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia.
Đây là đoạn văn nói về sự sống đây. Tại sao? Vì ngay thời điểm Chúa hiện ra với Môi-se thì các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob đã qua đời từ lâu rồi, qua đời từ muôn thuở rồi. Thế mà Chúa nói là: Ta là Thiên Chúa của Abraham. Mà Abraham là ai? Là tổ phụ của các ngươi đó, là Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Và ta sai tôi đến với anh em, đó là danh ta từ muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia. Mà bụi gai bốc cháy nhưng gai không bị thiêu rụi, mà lửa là dấu của sự sống, lửa là sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa thần hiện, Divine Revelation, thần hiện. Và đó là bản văn duy nhất nói về sự sống lại, sự sống của Thiên Chúa muôn đời, nhưng mà vẫn chưa tỏ tường. Cho nên nhóm Sa Đốc không tin có sự sống lại, mà họ hỏi một câu là: Thưa Thầy, thế thì trong trường hợp một người nữ lấy 7 anh em trai làm chồng, thì trong nước Thiên Chúa họ là vợ của ai trong 7 người chồng đó? Còn nhóm Pharisee thì tin vào Cựu Ước có bao nhiêu cuốn? 46 cuốn. Thì trong Cựu Ước có những cuốn sách này nói về sự sống lại này: sách Ngôn Sứ Hô-sê, sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-ên. Anh em lấy sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-ên chương 37 đi. Ê-dê-ki-ên, Hô-sê, Hô-sê Ê-dê-ki-ên. Rồi, sách Ngôn Sứ Isaia là nói về sự sống lại đó. Rồi, đặc biệt là sách Ngôn Sứ Ma-ca-bê và Đa-ni-ên. Anh em ghi những sách đó để biết là những sách đó nói về sự sống lại. Ê-dê-ki-ên chương 37. Ezekiel, Ezekiel. Ezekiel chương 37, những bộ xương khô. Thấy chưa? Thấy những bộ xương khô chưa? Đấy, cái chương này hay lắm á. Thấy? Đọc luôn. Đó, đọc nha. Chương này là chương 37 em, là chương 37. Đúng rồi. Đọc mà học lời Chúa, học lời Chúa hay lắm. Đọc to. Rồi thấy chưa? Rồi đọc này. Hai, những bộ xương khô.
Tay Đức Chúa đặt trên tôi, Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ấy đầy xương cốt. Người đưa tôi đi ngang, đi dọc giữa chúng. Những xương ấy làm ba liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Người bảo tôi, hỡi có người, liệu các xương này có hồi sinh được không? Tôi thưa, lạy Đức Chúa là Chúa thượng, chính Ngài mới biết điều đó. Bây giờ người bảo tôi, ngươi hãy tuyên sống trên các xương ấy, ngươi hãy bảo chúng, các xương kia kia ơi, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này với các xương ấy, tay ta sắp cho thần khí nhập vào các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ đặt gân trên các ngươi, sẽ khiến thịt lọc trên các ngươi, sẽ trải ra bọc lấy các ngươi. Ta sẽ đặt thần khí vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được sống. Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Tôi đã tiến sống như tôi được lệnh. Vậy có tiếng động khi tôi đang tiến sống, có sự rung chuyển và các xương xích lại gần ăn khớp với nhau. Tôi nhìn thấy trời trên chúng đã có gân, thịt đã mọc lên và da đã chảy ra ở bên trên, như thần khí chưa có ở nơi chúng. Người lại bảo tôi, ngươi hãy tuyên sống gọi thần khí, tuyên sống đi, hỡi con người, ngươi hãy nói với thần khí, Đức Chúa là Chúa thượng phán thế này, từ bốn phương trời, hỡi thần khí, hãy đến tôi và những người đã chết này cho chúng được hồi sinh. Tôi tuyên sống như người đã truyền cho tôi, thần khí được nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và được thả lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô kể. Bây giờ người phản với tôi, với con người, các xương đó chính là toàn thể nhà Israel. Này chúng vẫn nói, xương của chúng tôi đã khô, hy vọng của chúng tôi đã tiêu tan, chúng tôi đã rồi đời. Chỉ vì thế người hãy tiêu sống, hãy nói với chúng, Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Hỡi dân ta, này thì ta mở huyệt cho các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. Các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa khi ta mở huyệt cho các ngươi và đưa các ngươi lên khỏi huyệt. Hỡi dân ta, ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh. Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa. Ta đã hoàn trả ta lòng. Đó là sự ngôn của Đức Chúa.
Hay không? Hay đã vô cùng luôn. Mà chỗ này anh em, không phải chỉ nói về người chết đâu, mà nói về người sống đang chết. Đây này, anh em từng đọc từ câu số 9 nha. Người lại bảo tôi, ngươi hãy tuyên sống gọi thần khí, tuyên sống đi hỡi con người. Ngươi nói với thần khí, Đức Chúa là Chúa thượng thiên này, từ bốn phương trời hỡi thần khí, hãy thổi vào những người đã chết này cho chúng được hồi sinh. Tôi tuyên sống như người đã cho tôi truyền. Thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên. Đó là cả một đạo quân lớn đông vô số kể. Rồi từ câu 11 tới đi này. Đó, bây giờ người phán với tôi, hỡi con người, các xương khô đó là toàn thể Israel. Tức là dân của Chúa đang sống mà không có thần khí thì như đang chết. Đâu nói dân Chúa đâu, anh em chúng ta đây này, dù là được rửa tội đó, nhưng mà khi anh em sống ở ngoài anh em cũng sống vật vờ như không có thần khí, mặt đen xám xịt. Nhưng mà khi vô đây rồi thì cầu nguyện mỗi ngày, đọc kinh thánh mỗi ngày và được nuôi dưỡng trong thần khí thì bắt đầu hồi sinh, từ nát trở lại lành. Đấy, thấy chưa? Từ nát trở lại lành. Đấy, như vậy là chúng này, cho nên đọc kinh thánh là chính kinh thánh thần khí của Chúa hồi sinh chúng ta sống động vô cùng. Đây là bản văn cực hay mà nói về sự sống đời đời. Cho nên anh em cứ việc học thuộc lòng, cứ đọc đi đọc lại. Ít nhất nếu không học thuộc lòng thì thuộc những câu căn bản, hoặc là khi nói đến sự sống của sư cô là Ezekiel chương 37. Nhớ nha, dễ cứ Ezekiel chương 7 của sư cô. Nhớ nhớ vô cùng, mỗi câu bắt đầu giờ lại đọc. Và cứ để như vậy đọc đi đọc lại ít lần. Tối nay trước khi đi ngủ thì đọc lại đoạn này thôi. Đầu nguyện là đi ngủ là sáng mai bừng sáng về. Các bạn nghe anh. Vâng, các bạn nghe anh. 38 Hà Tĩnh. 37 Công 1. 36 Thanh Hóa. 35 ai? Ninh Bình. Ninh Bình à? Đấy, là, đó là cách liên tưởng để dễ nhớ thôi. Để dễ nhớ. Thế là bây giờ chúng ta tách ra đó. Ba là một Chúa, bảy ơn Thánh Thần, một Chúa ba ngôi ấy. Ba ngôi và bảy ơn Thánh Thần cộng lại là 37. Dễ không? Dễ. Vô sư cô ngày mai vô nhằm viện ở vô toàn cạ mà cương hỏi vô sư cô Ezekiel chương mấy hả? Trả lời. Đấy, trả lời được liền. So on Friday, I will ask you about a frame, a bones in our body. What books is talk about our body, a dead body? Ezekiel chapter 37. I will ask you later. Okay. Rồi tiếp tục nha. Câu 5, chúng ta có thể nói gì về Thiên Chúa thế nào? Về sự sống trong cựu ước thì thứ nhất là sách OC, thứ hai là sách Ezekiel, thứ ba Isaiah, thứ bốn Maccabe, thứ năm sách Daniel. Daniel là câu chuyện của vua Nabucodonosor với ba chú bé Shadrach, Meshach và Abednego. Daniel Nabucodonosor, vua Nabucodonosor. Biết sang tiếng Việt cho dễ đọc, còn tiếng Việt là tiếng Anh là tiếng Anh nghe đọc là Nabucodonosor gì đó, để phải lấy cái bản tiếng Anh dài lắm mà ngay cả người Anh họ đọc cũng líu lưỡi luôn mà. Nabucodonosor, có một vị vua kế vị ông này là cho ba chú bé bỏ hoặc dầu mà đốt phừng phừng mà đốt cháy gấp 7 lần, đến nỗi mà mấy chú lính mà khiêng bé mà ném hộp dầu lửa nó táp, mấy lính cháy chết hết. Và đặc biệt đó là khi mà ba chú bé nhảy búa thì xuất hiện một chú bé thứ tư, mà chú bé đó là một thần linh nhảy búa trong với chú bé, mà chú bé thứ tư đó bảo vệ cho ba chú bé kia không bị tóc thiêu rụi. Cho nên vua Nabucodonosor thấy vậy thì sợ quá, truyền lệnh không cho đốt lửa nữa và truyền lệnh đưa ba chú bé ra ngoài, và đưa ra chú bé ngoài vẫn nguyên vẹn không bị cháy. Và vua Nabucodonosor từ nay chỉ được thờ Thiên Chúa thần linh của ba chú bé mà thôi. Đổi liền thì trong đó là chỗ sách Daniel. Còn sách Maccabe nói thì xuống lại là ông Maccabe là một tướng lãnh, cho nên khi mà quân Israel đánh tử trận nhiều thì ông quyên tiền, ông gửi về Jerusalem xin lễ cầu siêu và lễ cầu an. Thì cái việc thành đi đó là cầu nguyện cho người ba cố tin nó sẽ sống lại. Cho nên anh em để ý là từ hôm lễ cách đảng đến hồ đó, cho đến nửa tháng 11 đó, đọc các bài đọc toàn cái đọc một đó, toàn là sách các Maccabê. Đó, anh em nắm một cái tổng quát như thế, mai mốt anh em vô học Kinh Thánh dễ vô cùng. Nếu cùng là chúng ta biết khái niệm một chút để mai mốt không còn mơ hồ, chứ không thì vô học viện là học về Kinh Thánh nhập môn rồi không biết gì cả, ngơ. Và bây giờ biết đi để mai mốt học thì nó việc học là gì? Giống như học tiếng Anh là hành một cử chỉ giống như là anh em để ý chúng ta người đông, chúng ta chân trâu, bò, ban ngày nó ăn rất là nhanh, nhưng mà nên nó ở ra nó nhai lại, tức là nhai đi nhai lại, kiến thức là nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại, rồi tổng hợp thành cái của mình và nó trở thành vô xương vô máu. Thì lúc đó anh em, lúc anh em đi dạy là em không cần sách vở gì đó, cứ vậy mà nói là học. Và anh em cho nên em đừng có sợ phải học đi học lại. Lời Chúa cũng vậy, lời Chúa sở dĩ chúng ta đọc từ nhỏ đến lớn nhưng mà luôn luôn mới mẻ, bởi vì ở từng giai đoạn cái sự nhận thức của chúng ta được Chúa ban cho nó sẽ khác và cũng có lời Chúa đó, nhưng mà ở cấp này chúng ta hiểu này, cái cấp này hiểu thêm chút, lên học viện hiểu tiếp, khi làm linh mục lại hiểu thêm lời chúa kích khác nữa, cho nên lời Chúa luôn mới mẻ. Mà có nếu như cho nên anh em nếu mà xin một điều mà xin được một ơn thì anh chỉ xin ơn là cho con say mê lời Chúa thôi. Vua Salomon không xin phúc lộc thọ, tức là không xin sống lâu, không xin giàu có, phúc lộc đó, tức là sự phú quý cao sang, cũng không xin trường thọ, mà ông chỉ xin cho ông tấm lòng biết nghe thôi, tức là nghe lời Chúa để biết lãnh đạo dân của Ngài, mà cuối cùng Chúa ban cho ông hơn lòng ông mong ước, đến nỗi mà vua Salomon trở nên khôn ngoan tột bừng. Vua Salomon là một vị vua khôn ngoan vô cùng, đến nỗi mà nữ hoàng phương Nam khi nghe danh vua Salomon, vua hoàng phương Nam phải cất bước lên đường để đến nghe vua Salomon giảng. Mà Chúa xuống chốt một câu, đây này Giêsu này còn hơn cả vua Salomon nữa. Trong ngày phán xét, dân Ninive và ông Jonah sẽ đứng lên để xét xử thế hệ này, bởi vì xưa họ đã nghe lời ông Jonah giao giảng và họ sám hối, còn chúng dân này không sám hối, thì đến ngày tận thế ông Jonah và Ninive đủ tư cách để phán xét các ông. Trong ngày tận thế, nữ hoàng phương Nam cùng với vua Salomon, nữ hoàng phương Nam cùng với thế hệ này sẽ đứng lên để xét xử, bởi vì xưa bà đã từ phương Nam đến nghe vua Salomon nói giảng, nhưng đây còn hơn cả vua Salomon nữa, tức là hiểu là Chúa Giêsu còn hơn cả vua Salomon. Chính Chúa Giêsu cũng dùng hình ảnh để ví von về mình, cho nên đây là cách giảng mà anh em nên học của Chúa Giêsu và các thánh giáo phụ, tức là lấy các nhân vật hay là các sự kiện trong lịch sử trong thế giới làm nền để Chúa Giêsu được nổi bật lên. Khi anh em trình bày được như thế thì nó sẽ sáng. Người Việt của chúng ta nghe mà là nghe bằng mắt, cho nên khi giảng anh em phải trình bày làm sao mà một cái khung cảnh hay là một cái câu chuyện để dẫn dắt vào. Ví dụ như giảng về Chúa Kitô vua thì anh em phải trình bày về một đất nước, vua thường là cai trị đúng không, cai trị một đất nước hay là một triều đại. Thì một vị vua bình thường là như thế, còn Chúa Giêsu vương quốc của Ngài là gì, thì bắt đầu phải ngồi và hình dung ra. Và cái người giảng là người phải hình dung ra cho được cái nước khung cảnh của Ngài. Rồi khi mình trình bày đó thì người nghe họ nghe, nhưng mà mắt họ thấy được là à thì ra là vậy, thì lúc đó là thành công. Còn nếu không có được cái khả năng đó thì cứ nói đi nói lại mà nó người nghe họ nghe xong nó biết là nó sẽ như nào. Thế thì anh em sẽ học cái cách của Chúa Giêsu và cùng hộ của các thánh. Rồi câu số 5, chúng ta có thể nói về Thiên Chúa thế nào? Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa cho tất cả mọi người, khởi đi từ những nét hoàn hảo của con người và của những thủ tạo khác, vì đó là một phản ánh dù rất hữu hạn về sự hoàn hảo vô tận của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chúng ta không ngừng thanh luyện ngôn ngữ của chúng ta vì nó bất toàn và lệ thuộc vào hình ảnh. Đồng thời, ý thức rằng chúng ta không bao giờ có thể diễn tả đầy đủ mầu nhiệm vô tận của Thiên Chúa. Nói tiếp về sự sống lại, thì ngoài hai bè phái Sa Đốc thì không tin có sự sống lại, vì Sa Đốc chỉ tin có 5 cuốn sách đầu tiên của Kinh Thánh, còn biệt phái Pharisee thì tin toàn bộ Kinh Thánh, đó là Cựu Ước. Còn trong Tân Ước, Chúa Giêsu Ngài chính là sự sống lại và sống. Và trước khi Ngài sống lại, Chúa Giêsu làm cho ai? Làm cho con gái ông Giai-rô chết sống lại. Ghi đi, Chúa Giêsu làm cho con gái ông Giai-rô chết sống lại. Chúa Giêsu làm cho con trai bà quá thầy Na-i chết sống lại. Và Chúa Giêsu làm cho La-gia-rô chết sống lại. Ba người đúng không? Chúa Giêsu làm cho con gái ông Giai-rô chết sống lại. Chúa Giêsu làm cho con gái ông Giai-rô chết sống lại. Rồi Chúa Giêsu làm cho con trai bà quá thành Na-i chết sống lại. Con trai con bà quá thành Na-i chết sống lại bởi quạt Luca chương 7. Luca chương 7 câu 11. Anh em lấy Luca chương 7 ấy. Giờ Luca chương 7 đọc cái này xong rồi nói về La-gia-rô. Luca chương 7 câu 11 trở đi. Luca chương 7 câu 11. Đức Giêsu cho con trai bà quá thành Na-in sống lại. Câu 11 đọc nha. Sau đó
Đức Giêsu đi đến thành kia gọi là Na-in, có các môn đệ và một đạo sơ đông cùng đi với người. Đức Giêsu đến gần cửa thành, đang lúc người đã biết một người chết khi chôn. Người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta lại là một bà quả. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương bà rồi, bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần, sờ vào quan tài, các người mới dừng lại. Đức Giêsu nói: này người thanh niên, tôi bảo anh, hãy trỗi dậy. Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng một vị quân sự vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta và Thiên Chúa đã biến tâm dân người. Lời này về Đức Giêsu được loan truyền khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận.
Tin mừng Luca là tin mừng của lòng thương xót. Khi thấy đám đông khiêng quan tài đi chôn, bà quá bà đâu có biết để ý, bà đâu có biết là có Chúa Giêsu đó đúng không? Lúc đó thì bà khóc khóc một cách thảm thương về đứa con trai thôi. Đâu có ai đến xin Chúa là chữa lành cho anh sống lại đâu. Bản văn không hề nói mà Chúa Giêsu tiến đến. Đấy, này, bà Chúa Giêsu tiến đến bởi vì á người này là con trai duy nhất và mẹ anh ta là một bà quá. Như vậy người con trai này là tương lai của bà, là kho tàng của bà, là sự sống của bà. Anh em cứ tưởng tượng đi, một bà quá mà có đứa con trai chết thôi đúng không? Bây giờ nó chết thì bà đâu biết chừng nào. Cho nên Chúa Giêsu trông thấy bà, Chúa Giêsu chạy lòng thương, chạy lòng thương, merciful, Jesus mercy for her, và nói bà đừng khóc nữa. Rồi người lại gần sờ vào quan tài, các người khiêng dừng lại. Đức Giêsu nói: này người thanh niên, tôi bảo anh hãy trỗi dậy. Như vậy là thấy người đau khổ thì Chúa Giêsu thương và Chúa làm. Nếu anh em trong lòng anh em mà anh em thấy người nghèo mà anh em thương, nhiều khi anh em nói nếu mà có cái gì là mình cho hết, nhưng mà hiện tại không có gì cả. Thì nguyện cái chỗ mà chạy lòng thương thôi, thì cái đó cũng là một dấu chỉ của việc anh em có ơn gọi. Ơn gọi. Còn khi mà anh em có, mà khi mà chúng ta có mà chúng ta dễ dàng chia sẻ, thì ơn gọi đó được thể hiện cách cụ thể hơn nữa. Cho nên ai hỏi là thưa cha, làm sao để biết mình có ơn gọi, thì đó là những dấu chỉ đó, tức là thương người nghèo, quặn đau thao thức với họ. Ví dụ như thấy họ khổ là mình muốn dẫn thân cống hiến, thấy chiên bơ vơ không có chủ trang, không có người rao giảng tin mừng, mình khao khát được đi tu để giảng tin mừng cho họ. Thấy họ đi lễ vất vưởng không có ai chăm sóc về linh hồn mình thức, mình khao khát để mình chăm sóc cho họ. Thấy họ muốn xin tội xếp hàng, hay là thấy họ đến họ đi đi tìm cha giải tội không có, ước gì mình làm cha giải tội cho họ. Nhưng mà nhớ làm cha, nhớ xin giải tội nha, chứ đừng có đừng là đức làm thầy thì hay hay hừng lắm, thế làm cha năm xong còn chán, thế là cứ lễ xong là lùi thủi chui vô phòng. Có không? Có. Lễ xong cái là cởi áo là nhanh nhanh chạy ào ào chạy vô không chạy. Có không? Có. Rồi khi mà họ dừng, họ chặn lại, họ dừng mình lại để họ xin tội, bắt đầu lại quay ra cáu gắt khó chịu. Tại sao lại nhỉ? Thế thì nếu như chúng ta ngay từ bây giờ mà chúng ta hình thành trong mình cái hồn tức là thương các linh hồn đang bất vượng như vậy, mà nên ước gì mình có phép mình ban mầm, mình có phép ban mầm. Thế thì thưa anh em, hãy giữ cái hồn đó, cái hồn tức là cái tinh thần đó, để rồi khi chúng ta làm linh mục rồi, tại vì Đức Mẹ cao sang quyền quý, mà nhưng mà Đức Mẹ đâu giải tội được đâu, đúng không? Đức Mẹ đâu giải tội được, Đức Mẹ đâu dâng lễ được, Đức Mẹ đấy. Cho nên chúng ta trong ơn gọi linh mục cao quý vô cùng, mà chúng ta là con của Đức Mẹ. Cho nên khi em dâng lễ hay là giải tội là Đức Mẹ đứng lên đầu, mình sờ lên đầu bao bọc. Đức anh nhìn ảnh Đức Thánh Cha mà bị bắn, Đức Mẹ ôm ông, đúng không? Ôm. Mà linh mục là con ai? Con của Đức Mẹ. Nên anh em hãy rà soát lòng mình để thấy là ơn gọi Chúa chạm đến chúng ta ở những điểm nào. Có người thích đọc kinh thánh. Chúa Giêsu nói với ông Nathanael sao? Này, anh em nghe bản văn rồi, anh em lấy tin mừng Gioan về câu chuyện Nathanael đi, rồi ông kể cho ông Nathanael cho nghe. Gioan Gioan chương 2 Gioan chương đây. Anh em lấy ra chương 2 thì cái Cana thấy chưa? Bây giờ đi ngược trở về chương 1 và số 45 trở đi. Trước chương 2 đó có mấy câu thôi. Cho câu 45, thấy câu 45 chưa? Ông Philippe 2 3.
Ông Philippe gặp ông Nathanael mà nói: đấng mà sách vở Môi-se và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp, đó là ông Giê-su, đó là ông Giu-se, người Nazareth. Ông Nathanael liền bảo: từ Nazareth làm gì có cái gì hay được? Ông Philippe trả lời: cứ đi mà xem. Đức Giê-su thấy ông Nathanael liền về phía mình, liền nói:
có một cái nhìn mà gọi là đánh giá thấp về Nazareth đó. Ví dụ đó, nếu bây giờ anh em hỏi là anh cậu quê đâu á, quê Đồng Nền, Đồng Nền có gì hay ho? Is it anything good from Đồng Nền? Ví dụ vậy này, nhưng mà đừng quên rằng hôm nay Phúc Nguyên đã trở nên một bộ mặt khác. Cũng vậy, và ông Nathanael phải ngạc nhiên. Và Chúa Giêsu nhìn ông Nathanael nói thế này: Philip giới thiệu hãy đến gặp Đức Mêsia ở Nazareth. Nathanael ở Nazareth có gì hay ho? Và khi mà Nathanael tiến lại, Chúa Giêsu nói đến: đây là người Israel lòng dạ không có gì gian dối. Nghe đấy, Nathanael sững mình lại: tại sao ngài biết tôi? Chúa Giêsu nói này: tôi biết anh đang ngồi dưới gốc cây vả trước khi anh đến đây. Tại sao lại dưới gốc cây vả? Mà tại sao lại lòng không có gì gian dối? Bởi vì hình ảnh người Israel ngồi dưới gốc cây vả là người chuyên chăm đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa. Mà ai chuyên chăm đọc Kinh Thánh, đọc lời Chúa thì được lời Chúa thanh tẩy để nên trong sạch. Chính vì thế mà ông Israel không có gì gian dối, nhờ lời của Chúa được Chúa khen. Ở chỗ nào nói rằng là đọc Kinh Thánh thì được trong sạch? Anh em lấy Gioan chương 15 chương 15 câu 3. Chương 15 câu 3, đọc nguyên từ câu 1 đi. Thầy là cây nho,
cây nho và đó thầy là người trồng nho. Cây nào gần tìm người thầy mà không sinh hoa trái thì cây chậm đi, còn cây nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đó lời anh khen.
Thấy chưa, anh em được thanh sạch là nhờ lời thầy nói với anh em. Cho nên chúng ta đọc tin mừng, anh em một ngày dành thời gian đọc tin mừng là chính Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Nên đọc tin mừng là đầy thần khí vô cùng. Cho nên chúng ta xin cái ơn này là ơn yêu mến lời Chúa, đọc lời Chúa và đọc đâu như đó thì anh em dạy cho lấy, anh em chọn bài giảng, cứ nghĩ đến chỗ nào lấy chữ ngày trường đó ra, nghĩ chương nào thầy chuyển ra, nghĩ câu chuyện nào Nathanael Gioan chương 1 khi được thanh sạch. Mà cái câu ở Gioan chương 1, 15 chương 1 là câu mà chúng ta gặp trong 7 lần mặc khải đúng không? Lần thứ 7 là gì? Thầy là cây nho và cha thầy là người trồng nho. Nó thuộc rồi. Bây giờ chỉ thuộc câu 3, thêm câu 3 đó. Anh em được thanh sạch nhờ lời thầy nói với anh em. Đó là một phương pháp học anh em, dễ thuộc vô cùng. Cho nên ông Nathanael được Chúa khen là lòng Israel không có gì gian dối, tức là ông được thanh sạch, ông được công chính. Cho nên và sau đó ông mới tâm phục khẩu phục. Ông nói: thầy đích thật là con Thiên Chúa, đích thật là vua Israel. Và khi chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu dễ lắm. Bởi vì anh em mắt nhắm mắt cũng hay mở mắt thì hình ảnh Chúa Giêsu chạy trong đầu, trong lòng mình. Và như vậy đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ và tăng trưởng nhờ lời của Chúa. Thân xác và linh hồn, thân xác chúng ta được nuôi dưỡng một ngày ăn ba bữa chính, có khi đói phải ăn dặm dặm thêm. Mà khoa học cho chứng minh rằng là đừng có để đói cái ăn, đừng có để khát cái uống, tức là phải bồi dưỡng liên tục. Bên Tây về dinh dưỡng họ rất là tốt, họ bồi dưỡng tức là họ không ăn một lúc no, nhưng mà họ cứ đến buổi sáng ăn, 9 giờ ăn, 12 giờ ăn, 3 giờ chiều ăn, 6 giờ tối ăn, 9 giờ tối ăn, ăn vừa vừa thôi, nhưng mà liên tục như vậy. Và những giờ ăn nó lại được hiểu là những giờ nghỉ, có những giờ chính, giờ phụ, giờ nghỉ. Mà cái nếp đó ngay từ kindergarten, ngay từ mẫu giáo rồi, đi trường là bố mẹ làm cho cái hộp, trong hộp đó có bánh rồi cà rốt rồi hành tây rồi các thứ rồi. Cứ giờ ra chơi là cứ lấy ăn, rồi bánh sandwiches là lấy ăn. Và từ nhỏ đến lớn nó thành cái nếp như vậy. Thì thân xác chúng ta được nuôi như thế. Và nhiều khi chúng ta bị bỏ đói linh hồn. Linh hồn chúng ta được nuôi bởi lời hàng sống này. Anh em lấy ở sách ngôn sứ Amos chương 8 câu 11. Ngôn sứ Amos. Giờ Kinh Thánh hấp dẫn lắm anh em. Đấy, ngôn sứ Amos. Chương 8 câu 11. Trang mấy hả? Sách Amos á. À. Tập giờ. Đấy. Cái có khi sách khác nhau ấy.
Sách chương 8
là chương đỏ. Chương 8 câu 11. Đấy, sắp đến. Đấy, giờ đi em, giờ. Đấy. Đấy. 1973. Sách này xin đỏ à? Đúng rồi. Đấy. Rồi chương 8 câu 11 nha, đọc câu 11 này. Ta đọc từ câu 9 đi. Trong ngày ấy,
trong ngày của Đức Chúa là thượng thường, ta sẽ khiến cho mặt trời dặn giữa trưa và khiến cho mặt đất đều sầm giữa lúc ngày đang sáng. Ta sẽ biến lệ lạc của các ngươi thành tang tóc, mọi bài hát của các ngươi thành những khúc hay ca. Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải cũ và mọi mái đầu đều phải cao trọng. Ta sẽ làm cho đất này chịu tan như người ta chịu tan lửa con một và kết cục của nó như một ngày cây nằm. Đây sắp điều ngày này, sầm ngôn của Đức ta sẽ gieo nằm đòi thiên sứ này, không phải đòi hải căn, cũng không phải các đồ, mà là đòi khác được nghe lời Đức Chúa.
Đây, thấy chưa? Con người chúng ta bị khác là khác lời Chúa. Cho nên khi chúng ta đọc lời Chúa mà làm lời Chúa vô lòng, bảo đảm anh em đi ở môi trường nào, sống ở đâu, cái niềm vui của anh em nó lan tỏa chỗ đó. Và cái sự lan tỏa niềm vui đó nó tự ở trong người nó phát ra, và anh em làm cho cả một cái bầu không khí ở những cái chỗ chúng ta sống nó vui lắm, vui, và nó có sự lan tỏa cho người khác. Cho nên thưa anh em, cái nhà là cái nhà, nhưng mà quan trọng là ai ở trong căn nhà đó làm cho cái nhà nó vui lên. Đấy. Giáo hội là một ngôi nhà, thế thì đức triều đại đức giáo hoàng nào làm cho giáo hội vui lên, anh em thấy không? Bây giờ nói tầm vĩ mô này, có những đức giáo hoàng mà giáo hội rất là buồn, nhưng mà có những vị giáo hoàng thổi thần khí sự sống mới vô làm cho hội đổi thánh, giáo hội vui tươi hẳn, vui hẳn. Thế thì anh em cho con người chúng ta cũng vậy. Sắp Tết anh em về nhà, anh em mang một cả một làn gió mới về nhà mình, thổi hồn vô nó vui. Bây giờ lành lặn vui tươi rồi kia về đấy. Trước đây mặt đăm chiêu quá thì bây giờ tươi tỉnh cười hơn, đúng không? Đúng rồi. Vi lai à? Cho nên đói khát lời Chúa. Đây, từ chỗ này anh em này, ta không phải do đói khát trên này trên kia, không phải đói bánh ăn, phải khát nước uống, mà là khát nghe lời Chúa. Bây giờ anh em đi qua tin mừng của Chúa Giêsu, anh em nghe thử Chúa Giêsu nói về chữ khát ở những thời điểm nào, chỗ nào? Ví dụ ở tin mừng Matthew chương 25, khi ta khát các người không cho uống, đói các người không cho ăn, là khát người tự tận rồi. Rồi chỗ nào nữa? Chúa Giêsu xin nước ở Gioan chương 4 về cuộc gặp gỡ với chị phụ nữ
Samari
đó. Chỗ nào nữa? Tên thật giá
ta
khác, đúng rồi. Đây chỗ này này, Amos này này phải link với chỗ thập giá. Trên thập giá Chúa Giêsu nói ta khác không chỉ là khác về phương diện nước tự nhiên hay là giấm chua, mà là chỗ đó là Thiên Chúa khao khát cho muôn dân tộc được nghe lời hàng sống, là khác cho Amos này. Rồi trước đó Chúa Giêsu nói thầy khát khao ăn lễ vượt qua và thầy hằng ước ao cho đến khi việc ấy xảy đến, là xảy đến thập giá đó. Đó cho nên anh em học là anh em tổng hợp lại xem là à Chúa Giêsu nói về sự khác ở những điểm nào đó. Như vậy học với nhau như vậy đó, nó rất là có lợi để giúp cho chúng ta có cơ hội tổng hợp. Rồi thêm chút nữa đề nghị nha, thêm chút nữa không hay nghỉ đấy. Thôi nghỉ bạn tiếp nha, một tiếng rồi, mai rồi chúng ta kết thúc chương 1 rồi mai qua chương 2. Thank you. Thank you brothers. Sáng danh Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Mai lễ trong nhà nhá. Mai lễ trọng, lễ trong nhà.
Ai mới đọc được nhé.